là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thượng Mường La, huyện Văn Chấn.
27 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đồng loạt tổ chức khai mạc kỳ thi.
Thành phố Yên Bái phấn đấu thu 145 tỷ đồng từ đất.
Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ đối tượng cho người khác trốn đi nước ngoài. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn số 2339 về việc tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa văn nghệ, việc cưới việc tang trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19. Thực hiện công văn số 2353 của tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh theo mùa trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố thực hiện các nội dung sau. 1. Tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chấp hành các yêu cầu quy định phòng chống dịch bệnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình, có trách nhiệm trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh, chia sẻ động viên hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tạo sức mạnh đoàn kết cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh. 2. Tạm dừng tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí tập trung đông người không cần thiết tại các điểm văn hóa du lịch, cơ sở thờ tự, tôn giáo nơi công cộng. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức, phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. 3. Đối với khu di tích danh lam thắng cảnh, khu luyện tập thể thao, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước giải khát, quán karaoke phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 4. Đối với việc cưới, việc tang, việc cưới, cân nhắc lùi thời gian tổ chức vào thời điểm phù hợp. Nếu việc cưới đã ấn định thời gian tổ chức, khuyến khích các gia đình áp dụng hình thức báo hỷ hoặc tổ chức trong phạm vi gia đình. Việc tang, đảm bảo văn minh gọn nhẹ, các cơ quan tổ chức và gia đình nên cử đại diện đi viếng, không tổ chức đoàn viếng đông người. Vận động các gia đình không làm cỗ mời khách, tối giản các thủ tục, giảm tối đa quy mô và thời gian tổ chức lễ tang, khuyến khích thực hiện hỏa táng, đồng thời khi tổ chức lễ tang phải đảm bảo các quy định theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Giao các sở ban ngành của tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thực hiện các nội dung trên về việc cưới, việc tang. 5. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại công văn này, thường xuyên tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 2338 về việc tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng trở về địa phương. Thực hiện công điện số 1248 ngày 7 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đã trở về địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành thành viên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện ngay một số nội dung cụ thể như sau. Tăng cường hơn nữa việc truy vết, xác minh, lập danh sách tất cả các trường hợp đến lưu trú tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến 28 tháng 7 năm 2020 đã trở về địa phương trên mọi phương tiện. Các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh hoặc đến các khu vực có nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp. Giao Sở Y tế tiếp tục tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm xác định ca bệnh thông qua phát hiện kháng nguyên của virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổng hợp báo cáo, cập nhật kết quả hoạt động truy vết, xác minh, lập danh sách cách ly, xét nghiệm gửi về Bộ Y tế qua Cục Y tế Dự phòng trước 15 giờ hàng ngày theo địa chỉ email covid19itdp@gmail.com.
Ngày 7 tháng 8 năm 2020, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thượng Mường La, huyện Văn Chấn. Tháng 10 năm 2016, xã Thượng Mường La được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2018, xã tiếp tục được lựa chọn là một trong năm xã của tỉnh thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay sau gần 2 năm triển khai thực hiện với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, xã Thượng Mường La, huyện Văn Chấn đã cơ bản đạt các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Hiện chỉ còn một số khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, các phòng ban chuyên môn của huyện Văn Chấn và đại diện các sở ngành của tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến, nêu lên những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương.
Chiều ngày 8 tháng 8 năm 2020, 27 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Tin của phóng viên Thu Hiền, Hữu Minh.
Tham gia kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có trên 7.400 thí sinh dự thi ở 27 điểm với 337 phòng thi, gần 1.500 cán bộ làm công tác thi. Bộ Giáo dục Đào tạo đã điều động 71 cán bộ giảng viên của hai trường Đại học Mở Hà Nội và Đại học Lao động Xã hội làm công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Yên Bái. Đến thời điểm này, công tác giao nhận đề thi diễn ra nghiêm túc, đúng theo quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tất cả các điểm thi cũng đã thực hiện đúng theo kế hoạch, đặc biệt kỳ thi năm nay diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, 100% cán bộ coi thi, làm thi và thí sinh dự thi phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Các phòng thi được vệ sinh khử trùng qua mỗi buổi thi và chuẩn bị khẩu trang dự phòng, phòng thi dự phòng, phòng y tế có đủ cơ số thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu, tránh tụ tập đông người trước và sau khi thi, đảm bảo giãn cách. Cán bộ làm công tác thi giữ khoảng cách phù hợp khi làm nhiệm vụ. Tại các điểm thi, hội đồng coi thi đã phổ biến quy chế thi cho học sinh, kiểm tra, rà soát lại các thông tin để kịp thời điều chỉnh bổ sung, giúp em tự tin bước vào kỳ thi, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe cũng như cơ sở vật chất tốt nhất, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Tính đến trung tuần tháng 7 năm 2020, số thu từ tiền giao đất trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt gần 102 tỷ đồng. Thành phố phấn đấu sẽ hoàn thành 145 tỷ đồng tiền thu đất trong năm 2020.
Để đạt được số thu này, ngay từ đầu năm, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và chi cục thuế xây dựng kế hoạch phân kỳ thu đối với từng tháng trong năm, rà soát các hộ sử dụng đất có dôi dư, chuyển nhượng nhưng không sang tên đổi chủ, từ đó vận động hướng dẫn các hộ thực hiện thủ tục hợp pháp hóa, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch và theo quy định của pháp luật. Rà soát lại các quỹ đất của các đơn vị sử dụng đất nhưng không hiệu quả, các quỹ đất trống, quỹ đất được tỉnh chuyển quỹ đất dân cư để thiết lập hồ sơ đền bù, san tạm mặt bằng, xây dựng và trình giá sàn để tạo quỹ đất sạch cho việc đấu giá đất, xây dựng kế hoạch thu đối với từng quỹ đất trên cơ sở đảm bảo thu đạt kế hoạch được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong việc rà soát, thiết lập hồ sơ, bố trí cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân có nhu cầu, đôn đốc nộp tiền sử dụng đất khi có phát sinh.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã tích cực tuyên truyền vận động mời gọi thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Nhờ đó, nhiều giống cây mới phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bây giờ mời quý vị và các bạn lên xã Nậm Khắt của huyện vùng cao này tham quan mô hình trồng hoa, bước đầu cho thấy những tín hiệu vui. Nằm ở độ cao 1.400m, quanh năm giá lạnh, nhiệt độ trung bình là 17 đến 18 độ. Nậm Khắt được ví như là Sapa thứ hai của vùng núi Tây Bắc. Với nhiều thuận lợi như vậy, nhưng Nậm Khắt vẫn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Do 100% dân số đều là đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập bình quân đầu người còn ở mức rất thấp. Tuy nhiên, hơn một năm qua, từ khi hợp tác xã hoa Nậm Khắt, hợp tác xã trồng hoa đầu tiên ở Mù Căng Chải được ra đời tại đây, đang có nhiều triển vọng góp phần đánh thức vùng đất ngủ yên nhiều năm trong sương mờ. Cánh đồng rộng gần 20 hectare nằm ngay giữa trung tâm xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, trước kia người dân chỉ trồng lúa, giờ đã được hợp tác xã hoa hồng Nậm Khắt thuê lại toàn bộ với giá 35 triệu đồng một hecta một năm. Giá thuê này cao hơn rất nhiều so với việc người dân phải đầu tư để canh tác trồng lúa, trồng ngô, khoai hay lúa mì. Không những vậy, từ khi đi vào hoạt động, hợp tác xã còn tạo việc làm cho lao động địa phương với mức thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng, đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Nậm Khắt có cuộc sống khấm khá hơn trước. Chị Thảo Thị Trư, thôn Báo Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải vui vẻ nói.
Bọn em trồng hoa, chăm sóc hoa, thế thôi, không vất vả gì. Vậy trồng lúa thì không vất vả như trồng lúa. Mong muốn là công ty họ cũng lên đây để làm thuê đất của bọn em nhiều hơn. Sau này bọn em có công việc ổn định hơn.
Đất làm xong đến đâu, bà con trồng hoa ngay đến đó. Đến nay hầu hết diện tích mặt bằng đã thuê được phủ kín bởi các loại hoa hồng, hoa cúc. Để phát triển sản xuất an toàn, bền vững, các vùng trồng hoa của hợp tác xã đã được quy hoạch khoa học, tuân thủ tuyệt đối các quy trình sản xuất sạch. Trong quá trình trồng hoa, người lao động của hợp tác xã sẽ được chuyển giao khoa học kỹ thuật,
hạn chế sử dụng các loại hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu, phân bón vô cơ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe cho người sản xuất và cộng đồng dân cư lân cận. Ông Lý A Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mường Trải cho biết.
Khi mà hợp tác xã triển khai cái mô hình trồng hoa trên địa bàn xã thì bây giờ người dân cũng từng bước đi vào hoạt động sản xuất có hiệu quả hơn. Từ khi vào đấy thì diện tích lúa cơ bản là lúa thì vẫn không thay đổi. Tuy nhiên ấy, có bổ sung thêm cái phần lao động theo công là 130.000 đồng trên ngày, thì theo tính ra thực hiện trong một năm thì sẽ tăng thêm thu nhập khoảng 3 đến 5 lần so với trồng lúa một vụ.
Ngoài diện tích gần 20 hectare mà hợp tác xã Hoa Hồng đang thuê của dân, hợp tác xã cũng khuyến khích nhân dân trong khu vực nếu có nhu cầu trồng hoa thì hợp tác xã sẽ cung cấp giống, kỹ thuật và sẵn sàng bao tiêu sản phẩm. Khi mới đi vào hoạt động, hợp tác xã Hoa Hồng Nậm Khắt cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là thời tiết khắc nghiệt, mưa đá làm ảnh hưởng nhiều đến việc ươm cây giống. Tuy nhiên vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đến nay sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, hầu hết diện tích được trồng hoa hồng, hoa cúc đã cho thấy những thành công bước đầu khi hoa sinh trưởng và phát triển tốt, rất phù hợp với đồng đất và khí hậu nơi đây. Những bó hoa đầu tiên đã được thu hoạch xuất bán ra thị trường. Anh Nguyễn Xuân Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Hoa Hồng Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, trao đổi.
Chúng tôi muốn phát triển, đang muốn lôi kéo bà con lên đây để phát triển, cho để tạo điều kiện công ăn việc làm cho bà con ở trên này có những cái thu nhập thêm. Và cùng những cái tiền thuê ruộng và tiền công nhân hàng tháng ấy cũng có một cái khoản thu nhập, nó là hơn cái cây lúa. Chúng tôi sẽ muốn mở rộng thêm một số diện tích nữa để trồng thêm những cái cây nông nghiệp như là cây rau, rồi thì những cái cây nông nghiệp nó công nghệ nó cao hơn.
Hợp tác xã Hoa Hồng ở Nậm Khắt ra đời không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân tộc thiểu số nơi đây mà còn đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giúp người dân thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm theo hướng hiện đại. Việc canh tác tập trung các loại hoa của hợp tác xã còn là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu, chiêm ngưỡng mảnh đất vùng cao này.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay mùng 8 tháng 8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 5 người mắc COVID-19, trong đó Quảng Ngãi 2 ca, Hà Nội 1 ca, đều liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh vào Khánh Hòa. Như vậy, đến 17 giờ chiều nay, Việt Nam có 789 ca mắc COVID-19, trong đó có 395 trường hợp đã được chữa khỏi bệnh, 10 người tử vong. Hiện nay Hà Nội đang là vùng có nguy cơ lây nhiễm cao, vì vậy hôm nay Hà Nội bắt đầu xét nghiệm lại bằng kỹ thuật PCR cho gần 100.000 người từ Đà Nẵng trở về. Bộ Y tế cũng vừa phát đi thông báo khẩn số 25 tìm hành khách trên chuyến bay VN7282 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 24 tháng 7 và chuyến bay VG733 từ Hải Phòng đi Nha Trang ngày 27 tháng 7, cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Tại tỉnh Yên Bái đến nay chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào, tuy nhiên tỉnh Yên Bái liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo sát với hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thành lập các đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch tại các huyện, thị, thành phố và yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đôn đốc việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo công văn số 2276 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Y tế Yên Bái cũng đã có công văn số 971 yêu cầu các cơ sở y tế đẩy mạnh các biện pháp phòng chống và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong khám chữa bệnh, đặc biệt để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 diễn ra an toàn. Tất cả các phòng thi đều đã được tỉnh chỉ đạo phun khử khuẩn trước và sau mỗi buổi thi, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn tại các phòng thi. Chiều nay mùng 8 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra công văn số 2338 về tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp từ Đà Nẵng trở về địa phương và công văn số 2339 về tổ chức các sự kiện hoạt động văn hóa văn nghệ, việc cưới, việc tang trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19. Trên thế giới đến nay đã ghi nhận trên 19,5 triệu người mắc COVID-19, hơn 722.000 người tử vong. Mỹ vẫn là nước dẫn đầu với hơn 5 triệu người mắc và gần 164.000 người tử vong.
Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Triệu Văn Thọ, sinh năm 1989, trú tại thôn Khe Trung 1, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 3 năm 2019, thông qua mạng xã hội Facebook, Thọ quen một người tên Thấu. Qua trò chuyện, Thấu nói với Thọ đang có nhu cầu tìm lao động tại Trung Quốc với mức lương từ 9 đến 10 triệu đồng một tháng. Nếu Thọ tìm được thêm người đi sẽ trả tiền công 100 nhân dân tệ một người một tháng, tương đương khoảng 330.000 đồng. Sau khi tìm được 11 người tại các xã Đông An và An Bình, huyện Văn Yên có nhu cầu đi lao động, Thọ đưa cả nhóm đến thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và thu của mỗi người 5 triệu, tổng số tiền 55 triệu đồng chuyển cho người đến đón. Sau đó tất cả vượt biên giới trái phép sang làm việc tại một xưởng sản xuất đồ gỗ thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Tháng 11 năm 2019, Thọ trở về địa phương. Ngoài tiền công hàng tháng được nhận từ người chủ Trung Quốc, Thọ còn được nhận tiền công về việc đưa người sang lao động với số tiền 20 triệu đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Triệu Văn Thọ về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 8, Bộ Tài chính Mỹ chính thức ban hành lệnh cấm vận đối với đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cùng 10 quan chức của đặc khu và Trung Quốc đại lục. Gần đây, giới chức Hồng Kông cấm một số nhân vật đối lập tham gia tranh cử vào Hội đồng Lập pháp vì những người này phản đối luật an ninh quốc gia. Bà Lâm còn thông báo hoãn cuộc bầu cử ngày 6 tháng 9 lại một năm vì dịch COVID-19. Hoa Kỳ cho rằng các quan chức trong danh sách cấm vận là những người đã đi trái với cam kết của Trung Quốc về nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Trong danh sách này có cảnh sát trưởng Hồng Kông, lãnh đạo cơ quan an ninh Hồng Kông, lãnh đạo cơ quan tư pháp và người đứng đầu văn phòng liên lạc của chính quyền trung ương tại Hồng Kông. Bộ Tài chính Mỹ phong tỏa tài sản của những người này tại Mỹ và cấm người Mỹ giao dịch cùng. Lệnh cấm vận được thực hiện theo lệnh hành pháp được Tổng thống Trump ký hồi tháng 7 về việc trừng phạt Trung Quốc về những hành động đối với các nhân vật đối lập tại Hồng Kông. Ngày 7 tháng 8, Nhật Bản và Anh đã đạt được đồng thuận quan trọng về hầu hết các lĩnh vực của thỏa thuận thương mại song phương hậu Brexit. Dự kiến một thỏa thuận sơ bộ sẽ được thông qua vào cuối tháng 8 này. Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss nhấn mạnh, các cuộc đàm phán bắt đầu từ hồi tháng 6 vừa qua tiến triển đầy tích cực và hiệu quả. Anh và Nhật Bản đã đồng thuận về các yếu tố chính của thỏa thuận, bao gồm các điều khoản đầy tham vọng trong những lĩnh vực như kỹ thuật số, dữ liệu và dịch vụ tài chính, vốn nằm ngoài thỏa thuận giữa Liên minh châu EU và Nhật Bản. Anh đã chính thức rời EU vào tháng 1 vừa qua, nhưng có một thỏa thuận chuyển tiếp cho đến ngày 31 tháng 12 và đang tìm kiếm một thỏa thuận dựa trên thỏa thuận EU-Nhật Bản năm 2019. Nhật Bản hiện là nhà đầu tư lớn vào ngành công nghiệp của Anh, đặc biệt ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng và sản xuất xe hơi. Thương mại song phương giữa Anh và Nhật Bản trong năm 2019 đạt mức 41 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Anh kỳ vọng kim ngạch thương mại song phương giữa hai quốc gia sẽ tăng thêm khoảng 20 tỷ đô la mỗi năm trong thời gian tới. Ngày 7 tháng 8, chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Air India Express đang trong hành trình đưa các công dân Ấn Độ bị mắc kẹt do đại dịch COVID-19 về nước đã gặp tai nạn tại thành phố Kerala, miền nam nước này, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Chuyến bay mang số hiệu EX1344 của hãng Air India Express trong hành trình đi từ Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đến thành phố Kozhikode của Ấn Độ chở 190 hành khách và phi hành đoàn đã trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh, rơi xuống một vực sâu 10 mét và gãy làm đôi. Theo truyền thông địa phương, vào thời điểm máy bay hạ cánh, trời đang mưa to, tầm nhìn chỉ vào khoảng 2.000 mét. Trong số 20 người thiệt mạng có cả cơ trưởng của chuyến bay. Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ đã yêu cầu tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn, trong khi Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ đã triệu tập một cuộc họp khẩn ngay sau vụ việc. Trên trang mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ đau xót đồng thời gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. Đây là vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất của Ấn Độ kể từ năm 2010, khi một máy bay khác của hãng Air India Express từ Dubai cũng bị tai nạn khi hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Mangalore, miền nam Ấn Độ, khiến 158 người thiệt mạng. Ngày 7 tháng 8, Ngoại trưởng Liban Chaben Wibe tuyên bố một tòa án binh của nước này sẽ mở cuộc điều tra nhằm xác định và truy cứu trách nhiệm của những người liên quan đến vụ nổ kinh hoàng ở Beirut khiến hơn 5.000 người bị thương vong. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Liban Michel Aoun cho biết cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra vụ nổ theo 3 bước. Đầu tiên là số hóa chất ammoni nitrat đã xuất hiện và được lưu trữ ở cảng Beirut như thế nào. Tiếp theo là vụ việc do con người tác động hay bất ngờ xảy ra. Và thứ ba là có sự can thiệp bên ngoài thông qua tên lửa hoặc bom hay không. Tổng thống Aoun cho biết ông đã đề nghị Pháp cung cấp ảnh vệ tinh ghi lại quá trình xảy ra vụ nổ để xác định xem có máy bay lạ hoặc tên lửa xuất hiện gần hiện trường trong lúc vụ việc xảy ra hay không. Nếu Pháp không thể cung cấp thì ông sẽ gửi đề nghị này tới các quốc gia khác. Nhà lãnh đạo Liban cũng cho biết thêm cơ quan tư pháp đã bắt giữ 20 người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Liban cho biết khoảng 20% trong số những người bị thương cần được nhập viện điều trị và ít nhất 120 người bị thương nghiêm trọng. Ngoài ra, hơn 50% công trình kiến trúc trong khu vực dân cư gần hiện trường vụ nổ bị phá hủy. Sức công phá của vụ nổ cũng khiến các bệnh viện trong khu vực bị ảnh hưởng, không thể hoạt động bình thường trong thời gian ngắn. Do số người bị thương quá nhiều nên đã gây sức ép lớn cho hệ thống y tế địa phương. Truyền thông Liban đưa tin, 6 bệnh viện dã chiến do nhiều nước xây dựng ở Beirut đã hoàn tất và được đưa vào sử dụng từ ngày 6 tháng 8 sẽ góp phần giúp các bệnh viện của Liban giảm áp lực. Ngày 7 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nga Oleg Grinev cho biết Nga sẽ đăng ký cấp phép cho mẫu vaccine phòng COVID-19 đầu tiên vào ngày 12 tháng 8 tới.
Đây là mẫu vaccine do Viện Dịch tễ và Vi sinh Gamaleya ở thủ đô Moscow kết hợp với Bộ Quốc phòng Nga phát triển. Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Gritnev cho biết, tại thời điểm hiện nay, mẫu vaccine của Nga đang được thử nghiệm ở giai đoạn 3, giai đoạn cuối cùng của thử nghiệm lâm sàng và sau khi được cấp phép. Nga sẽ là nước đầu tiên trên thế giới có vaccine COVID-19. Các nhân viên y tế và người cao tuổi sẽ là đối tượng đầu tiên được tiêm vaccine này. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Muratko khẳng định, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân Nga dự kiến được thực hiện từ tháng 10 tới và mọi chi phí tiêm phòng sẽ do ngân sách nhà nước chi trả. Trong một diễn biến liên quan, Nga đã mở rộng triển khai việc xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 tại các sân bay lớn khác ở thủ đô Moscow, trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao thứ tư thế giới với hơn 866.000 trường hợp, trong đó có khoảng 14.500 người tử vong. Trong cuộc họp báo ở New Jersey ngày 7 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thỏa thuận với Triều Tiên và Iran nếu tái đắc cử vào tháng 11 tới. Tổng thống Trump cho rằng nếu ông không đắc cử vào năm 2016, nước Mỹ có thể đã vướng vào cuộc chiến tranh với Triều Tiên. Theo ông Trump, Triều Tiên, Iran, Trung Quốc và các bên đều muốn thỏa thuận nhưng đang chần chừ vì Mỹ sắp bầu cử. Kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, Việt Nam, các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Washington và Bình Nhưỡng đã bị đình trệ và căng thẳng lại leo thang kể từ khi Triều Tiên nối lại các hoạt động tên lửa vào đầu tháng 7 vừa qua. Trong khi đó, mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran cũng tiếp tục gia tăng sau khi chính quyền Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt với Tehran.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Hai bàn thắng của Ronaldo đã giúp Juventus ngược dòng Lyon 2-1 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, nhưng họ vẫn bị loại cay đắng bởi lượt bàn thắng trên sân khách. Ở phút thứ 12 trên chấm phạt đền, cựu sao MU Depay đã bình tĩnh sút vào chính giữa khung thành đánh lừa Szczesny, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Lyon. Ở cuối hiệp 1, Panik đã sút phạt trực tiếp chạm tay Depay trong vòng cấm. Trọng tài Felix Dreyer chỉ tay vào chấm 11m. Vào phút thứ 43 trên chấm penalty, Ronaldo đã sút bóng đánh lừa thủ thành Lopez, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Juventus, đồng thời thắp lên hy vọng cho Juve sau giờ nghỉ giữa hiệp. Đến phút thứ 60 lại là Ronaldo tung cú sút từ xa tuyệt đẹp, đưa bóng đi vào góc lưới, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Juve. Hơn 30 phút còn lại của trận đấu, kể cả phút bù giờ, Juventus đã tìm mọi cách để chọc thủng lưới của Lyon một lần nữa nhưng đã bất thành. Thắng trận trên sân nhà với tổng tỷ số 2-1 để đưa tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 2-2, Juve vẫn bị loại khỏi Champions League vì lượt bàn thắng trên sân khách. Hai sai lầm của trung vệ Garane đã góp phần trực tiếp vào thất bại 1-2 của Real Madrid trước Man City tại vòng 1/8 Champions League 2019-2020 diễn ra vào rạng sáng ngày 8 tháng 8. Ở phút thứ 9, sai lầm trực tiếp từ vị trí của Garane đã tạo điều kiện cho Gabriel Jesus cướp bóng trong vòng cấm. Ngôi sao người Brazil kiến tạo cho Sterling ghi bàn dễ dàng. Đến phút thứ 28, Real Madrid đã thành công đưa trận đấu về vạch xuất phát. Từ nỗ lực cá nhân của Rodrigo, khi bóng được đưa đến, tiền đạo người Pháp không bỏ lỡ cơ hội, đánh đầu tung lưới thủ môn. Sau một loạt tình huống nắn gân, Gabriel Jesus đã tận dụng được đường truyền để hớ hênh của Garane để buộc thủ môn Courtois phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 ở phút thứ 68. Sau 90 phút tại Etihad, Real Madrid đã chính thức rời giải với tổng tỷ số 4-2. Và với chiến thắng xuất sắc trước kiền trắng, The Citizen đã là đội bóng tiếp theo góp mặt vào tứ kết Champions League. Tiếp theo là các tin chuyển nhượng bóng đá. Man City sẽ không bán Eric Garcia nếu như không nhận được ít nhất 30 triệu bảng. Trước đó, Pep Guardiola đã xác nhận Eric Garcia đã thông báo kế hoạch rời Etihad trong vòng 1 năm tới. Manchester United đã đẩy Jesse Lingard lên thị trường chuyển nhượng và sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị dành cho tiền vệ 27 tuổi này. Huấn luyện viên Solskjaer vốn rất thích Lingard, nhưng màn trình diễn của ngôi sao người Anh trong vòng 1 năm qua không đáp ứng được yêu cầu của ông.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Là tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Khi cần tiếp xúc cần đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét.
2. Là rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn ít nhất 60% cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.
3. Là che miệng và mũi khi ho và hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
4. Là giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
5. Là vệ sinh thông thoáng nhà cửa, thường xuyên lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc như nền nhà, tay nắm cửa và các đồ vật trong nhà.
6. Là người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
7. Là không đi du lịch đến vùng có dịch bệnh, hạn chế đến nơi tập trung đông người. Nếu đến cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đúng cách.
8. Là người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời.
9. Là thực hiện khai báo y tế, khai trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi.vn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.